Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày mùng 3 tháng 4 năm 2018. Bộ Công an Việt Nam tới đây giải thể toàn bộ 6 tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh trong khuôn khổ một cuộc cải tổ vừa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản phê duyệt. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Sắp tới, dự án khai thác khí đốt thứ 3 của Việt Nam phải dừng sau áp lực từ Trung Quốc. Giảm quy mô tập trận Mỹ-Hàn có thể là một phần của thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Trump cáo buộc người vượt biên đánh cắp nước Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 2 tháng 4 tại Hà Nội. Hai bên cùng bày tỏ thiện chí muốn tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Tân Hoa Xã trích lời ông Trọng nói Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Trung Quốc. Ông Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy mạnh hợp tác, tương trợ và ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Thông tấn xã Việt Nam trích lời người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị hai bên nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Tuy nhiên, truyền thông trong nước không nêu rõ các thỏa thuận này là gì. Ông Vương Nghị khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ giữa hai nước, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược, đẩy mạnh hợp tác, kiểm soát tốt bất đồng trên biển. Ông Vương Nghị còn đề nghị hai bên cần nắm bắt cơ hội để thúc đẩy sự kết hợp giữa sáng kiến, một con đường và vành đai của Trung Quốc với kế hoạch hai hành lang và một vòng kinh tế của Việt Nam và cùng khám phá các tiềm năng hợp tác mới nhằm tăng cường quy mô và chất lượng hợp tác song phương thiết thực.
Các nhà phân tích cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với sự trì trệ trong phát triển kinh tế trong lúc Trung Quốc tăng áp lực, buộc Việt Nam phải dừng khai thác dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ở vùng biển có tranh chấp. Theo truyền thông quốc tế và các chuyên gia chính trị, vào tháng trước, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha rút khỏi dự án thăm dò dầu khí cho Việt Nam tại bãi Tư Chính, tên quốc tế là Vanguard Bank ở Biển Đông, dường như là do có áp lực từ Trung Quốc. Hiện tại, Việt Nam đang xem xét rút một dự án thăm dò khí đốt trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn ExxonMobil ở ngoài bờ biển miền Trung. Công ty cổ phần CNG Việt Nam cho biết, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực có dự án này. Ông Kirk Thayer, giáo sư danh dự của trường đại học New South Wales, Úc nói, Việt Nam cần năng lượng cho sản xuất, một ngành vốn đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Ông Frederick Bucky thuộc công ty luật Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết Việt Nam còn bán dầu thô cho nước ngoài. CNG cho biết dự án ExxonMobil được gọi là cá voi xanh hứa hẹn sẽ góp hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách. Theo ước tính, trữ lượng của mỏ cá voi xanh khoảng 150 tỷ mét khối. Ông Bucky cho biết nếu dự án Exxon suôn sẻ sẽ cần từ 5 đến 10 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng ở vài nơi khác ở Việt Nam cũng có rất nhiều mỏ để khai thác ở ngoài biển khơi lẫn trên bờ. Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, truyền thông quốc tế và các nhà phân tích cho biết tập đoàn Repsol đột ngột dừng lại một dự án thăm dò dầu khí trị giá nhiều triệu đô la của Việt Nam ở Biển Đông do áp lực từ Bắc Kinh. Ông Thayer cho biết cho tới nay, phía Trung Quốc chưa phản đối dự án của tập đoàn ExxonMobil, nhưng năm ngoái Trung Quốc đã tung ra các dự án thăm dò gần vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tính đến nay, Trung Quốc và Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm về thăm dò năng lượng chung, nhưng theo ông Oh Ae-sun, nhà nghiên cứu quốc tế thuộc trường đại học Nanyang của Singapore, thì chính quan điểm đối đầu của cả hai bên trong 5 năm qua về tuyên bố chủ quyền đã làm chậm tiến bộ trong việc thăm dò chung.
Bộ Công an Việt Nam tới đây giải thể toàn bộ 6 tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh trong khuôn khổ một cuộc cải cách vừa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản phê duyệt theo các báo trong nước hôm mùng 2 tháng 4. Tường thuật của các báo cho hay Bộ Chính trị mới ban hành nghị quyết chuẩn thuận đề án của Bộ Công an về sắp xếp lại và làm tinh gọn các lực lượng của Bộ. Theo đề án, Bộ sẽ giảm triệt để tầng nấc trung gian, trong đó bước đi được chính người trong ngành công an xem là đột phá theo các báo là việc bỏ hẳn cấp tổng cục. Đề án cải tổ đã được ngành công an xây dựng trong suốt 2 năm qua kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Mục tiêu của việc cải tổ là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng công an trong công tác phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm theo các báo. Nhà nước Việt Nam thường dùng khái niệm thế lực thù địch để chỉ một diện rộng những người hoặc các tổ chức lên tiếng chỉ trích hoặc có hành động chống lại Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. 6 tổng cục của Bộ Công an hiện quản lý các lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo, tuyên truyền, hậu cần và kỹ thuật. 2 bộ tư lệnh được nhắc đến nắm cảnh sát cơ động và cảnh vệ. Các báo nói việc xóa bỏ các tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh sẽ kéo theo việc giải thể hàng chục đơn vị cấp thấp hơn như các cục tham mưu, hậu cần và chính trị, v.v. Các nguồn tin Bộ Công an cho các báo hay số lượng đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giảm một nửa, còn khoảng 60 từ mức 126 hiện nay sau quá trình giải thể sáp nhập. VOA cố gắng liên lạc với Thiếu tướng Trương Tam Quang, phát ngôn viên của Bộ Công an, để tìm hiểu thêm về vấn đề này, nhưng ông không hồi đáp. Một viên tướng công an đã về hưu, không muốn nêu tên, nói với VOA rằng cuộc cải cách sắp được thực hiện sẽ tăng sức mạnh cho các đơn vị chiến đấu trực tiếp và các đơn vị nghiệp vụ. Vị tướng cũng bình luận thêm rằng cuộc cải cách này có tính lịch sử và có tác động sâu rộng. Báo chí trong nước dẫn các nguồn tin ẩn danh tại Bộ Công an cho hay, đối với lượng người dôi dư sau quá trình làm tinh gọn bộ máy, Bộ có hướng xử lý là sẽ điều chuyển nhiều cán bộ ở trung ương xuống tỉnh, tăng cường cán bộ tỉnh xuống huyện và chuyển từ huyện xuống xã. Việc sắp xếp cán bộ dôi dư sẽ có lộ trình với mốc quan trọng là năm 2021 theo các báo. Tuy nhiên, họ không nói cụ thể liệu đó có phải là mốc kết thúc việc cải tổ hay không. Cũng không có số liệu cho biết Bộ Công an hiện có tổng cộng bao nhiêu người và sẽ cắt giảm được ngần nào từ con số hiện nay. Một ước tính không chính thức cho rằng hiện tại có khoảng 600.000 người làm việc cho ngành công an. Thông tin trên báo chí trong nước cho thấy bộ máy công an đã phình to trong giai đoạn từ khoảng năm 2009 đến 2014, thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người nắm quyền lãnh đạo cao nhất theo cơ cấu chính trị Việt Nam, tại các hội nghị khác nhau của Đảng đã nhiều lần khẳng định ông cũng ưu tiên làm tinh gọn bộ máy nhà nước, không kém gì việc chống tham nhũng. Các báo cho rằng việc giải thể, sắp xếp lại một diện rộng các đơn vị trong Bộ Công an sẽ tác động trực tiếp tới hàng chục sĩ quan cấp tướng giữ vị trí Tổng cục trưởng, Tổng cục phó, Cục trưởng, cũng như nhiều sĩ quan cấp tá tại các cục và các phòng.
Trung Quốc vừa tăng thuế suất lên 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm thịt heo, trái cây và các sản phẩm khác trị giá lên đến 3 tỷ đô la. Bộ Tài chính Trung Quốc công bố mức thuế này hôm 1 tháng 4 và có hiệu lực ngay lập tức. Bộ này nói rằng Trung Quốc đưa ra mức thuế cao này nhằm đáp trả mức thuế quan của Hoa Kỳ đánh vào sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực vào ngày 23 tháng 3. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ra sáng ngày 2 tháng 4 nói họ đã đình chỉ các nghĩa vụ đối với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trong việc giảm thuế suất đối với 120 hàng hóa nhập từ Mỹ, bao gồm trái cây và ethanol. Thuế suất nhập khẩu đối với những sản phẩm này sẽ tăng thêm 15%. Hành động đáp trả của Trung Quốc diễn ra khi căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang leo thang. Các nhà quan sát kinh tế cho rằng tác động tức thời còn hạn chế, nhưng các nhà đầu tư lo ngại rằng cuộc chiến thương mại toàn cầu đang bùng nổ giữa hai nước có thể làm giảm giao dịch thương mại toàn cầu và sau đó là gây tổn hại cho sự tăng trưởng của thế giới. Hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch áp đặt mức thuế quan trên 50 tỷ đô la đối với các hàng hóa của Trung Quốc nhằm trừng phạt Bắc Kinh vì các cáo buộc Trung Quốc đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ một cách có hệ thống. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này.
Trung Quốc nói chủ nghĩa bảo hộ sẽ đóng lại cánh cửa dẫn vào nước này. Trung Quốc muốn chia sẻ những cơ hội phát triển của mình với các nước khác, nhưng chủ nghĩa bảo hộ sẽ khiến cánh cửa dẫn vào Trung Quốc bị đóng lại. Nhà ngoại giao hàng đầu của nước này phát biểu giữa lúc tranh chấp thương mại đang trở nên nghiêm trọng với Mỹ. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước loan báo kế hoạch áp thuế lên một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá lên tới 60 tỷ đô la đã khiến Bắc Kinh đưa ra cảnh báo rằng họ có thể trả đũa bằng mức thuế nhắm vào 3 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Mỹ. Phát biểu tại một diễn đàn khu vực tại Hà Nội hôm thứ Sáu, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị nói chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc sẽ không bị thay đổi hay ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một thông cáo ra ngày thứ Bảy. Công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc là phù hợp với lợi ích của người dân Trung Quốc và cũng sẽ đem lại lợi ích cho các nước khác. Thông cáo dẫn lời ông Vương nói, và nói thêm rằng Trung Quốc sẽ cung cấp một môi trường đầu tư còn tốt hơn nữa cho các công ty nước ngoài. Việc mở cửa phải diễn ra hai chiều. Trung Quốc mở cửa cho các nước khác và hy vọng các nước khác sẽ mở cửa cho Trung Quốc, ông nói, không nêu đích danh bất cứ nước nào. Dù những xích mích và tranh chấp về thương mại là điều bình thường, điều quan trọng là phải nỗ lực tìm các giải pháp hợp lý thông qua các cuộc tham vấn bình đẳng phù hợp với luật lệ và quy định, ông Vương nói thêm. Bất kỳ biện pháp đơn phương hoặc mang tính bảo hộ nào đều là lối tiếp cận đi ngược lại xu thế của lịch sử, sẽ chẳng đi đến đâu và sẽ làm suy yếu lợi ích của chính họ. Chủ nghĩa bảo hộ đồng nghĩa với việc đóng lại cánh cửa dẫn vào Trung Quốc và họ sẽ gánh chịu hậu quả từ hành động của họ. Cả thời gian và dữ kiện đều chứng minh điều này. Trung Quốc đã nhiều lần hứa sẽ khai mở nền kinh tế của mình hơn nữa, nhưng nhiều công ty nước ngoài vẫn tiếp tục than phiền vì bị đối xử bất công. Trung Quốc hôm thứ Năm cảnh báo Mỹ chớ mở hộp Pandora, ý nói khởi sự một việc sẽ gây thêm nhiều vấn đề rắc rối và khơi ra một loạt các biện pháp mang tính bảo hộ khắp toàn cầu, ngay cả khi Bắc Kinh chỉ ra những mặt hàng của Mỹ mà họ nói có thể nhắm mục tiêu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chấm dứt luôn các cuộc thao dượt quân sự chung Mỹ-Hàn có thể là một điều kiện chính yếu trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên sắp tới. Cuộc thao dượt quân sự thường niên đã được hoãn lại hồi đầu năm nay để giữ không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong lúc diễn ra Olympic mùa đông ở miền Nam và được hạ giảm quy mô để góp phần vào các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân của miền Bắc. Các cuộc thao diễn mang tên Fire Eagle và Kirishō cũng như các cuộc thao dượt trước đây với hơn 23.000 binh sĩ Mỹ và 300.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia. Tuy nhiên, cuộc diễn tập năm nay tập trung vào các bài tập phòng thủ thay vì tấn công nhằm vào giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng như trong các bài tập trước đây. Máy bay ném bom hạt nhân và tàu sân bay của Mỹ cũng không tham gia cuộc tập trận này và thời gian của cuộc diễn tập cũng được rút ngắn lại. Ông Kim Ta-yu, một nhà phân tích quân sự ở Đại học Konyang nói, thời gian của cuộc thao dượt quân sự giảm xuống một nửa. Mặc dù được thông báo là quy mô cuộc diễn tập vẫn giống như trước, chúng tôi nhận thấy quy mô cuộc diễn tập giảm đi so với các năm trước đây. Việc giảm quy mô các cuộc thao dượt quân sự hình như là một bước nhượng bộ tạm thời để duy trì đà tiến ngoại giao với Triều Tiên. Bình Nhưỡng mới đây đã chuyển từ đe dọa thử nghiệm tên lửa và hạt nhân sang đồng ý tham gia đàm phán phi hạt nhân với Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, có những lo ngại cho rằng giảm quy mô tập trận hơn nữa và bỏ luôn cả các cuộc tập trận chung có thể trở thành điểm chính của các cuộc đàm phán hạt nhân. Ông Go Myung-hyun, một nhà phân tích về Triều Tiên ở Viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul nói, để đạt được tiến bộ trên mặt trận giải trừ hạt nhân, Hàn Quốc bằng cách nào đó phải giảm quy mô và thậm chí chấm dứt các cuộc thao dượt quân sự chung. Tổng thống Hàn Quốc cho tới nay đã cố gắng tìm cách cân bằng giữa việc vươn tới tiếp xúc với miền Bắc và duy trì quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ý tưởng hạ giảm các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia để thăng tiến nghị trình ngoại giao của ông có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tăng áp lực tối đa của Mỹ. Hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump người tuyên bố sẽ tiếp tục các biện pháp chế tài đối với Bình Nhưỡng và vẫn đi theo quan điểm là các biện pháp quân sự luôn sẵn sàng khi cần, mới đây đã tỏ ra uyển chuyển qua việc đồng ý gặp gỡ với ông Kim và đồng ý với Tổng thống Moon hạ giảm quy mô cuộc thao dượt quân sự để tạo cho ngoại giao một cơ hội tốt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai mùng 2 tháng 4, trong hai ngày liên tiếp, đã lên tiếng phản đối việc người nhập cư bất hợp pháp từ Nga, Mexico và Mỹ và cho rằng nước Mỹ đang bị người di cư đánh cắp. Ông than phiền về một con số khoảng 1.100 người từ Mexico đang vượt biên vào Mỹ nhằm trốn nạn đói nghèo và bạo lực ở Trung Mỹ để sau này xin quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ. Ông Trump viết trên Twitter, Mexico hoàn toàn có quyền ngăn những đoàn người này không cho vào Mexico. Theo Tổ chức Người không biên giới, những người Việt biên này chủ yếu đến từ Honduras. Họ có kế hoạch đi dọc từ Nam lên Bắc Mexico và vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Vào năm ngoái, hai nhóm nhỏ đi đến Hoa Kỳ. Cho đến nay, có 3 người trong số 200 người xin tị nạn đã thành công, phần còn lại vẫn chưa được quyết định. Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Trump nói, Quốc hội phải ngay lập tức thông qua luật biên giới để ngăn chặn đường dây ma túy và người vượt biên. Hôm 1 tháng 4, ông Trump viết trên Twitter rằng sẽ không có một thỏa thuận về việc hợp pháp hóa tình trạng của các di dân trẻ được cha mẹ bất hợp pháp đưa tới Mỹ khi còn nhỏ, còn gọi là DACA, và tuyên bố thêm rằng biên giới Mỹ và Mexico ngày càng nguy hiểm. Sau khi gửi lời chúc mừng lễ phục sinh, ông Trump viết sẽ không có thỏa thuận về DACA, đồng thời đổ lỗi cho phe dân chủ về sự nguy hiểm gia tăng ở biên giới Mỹ và Mexico. Ông Trump từng tuyên bố để ngỏ việc đàm phán một thỏa thuận với các nhà lập pháp dân chủ muốn bảo vệ chương trình DACA để đổi lấy khoản ngân sách dành cho việc xây dựng tường ngăn trên biên giới với Mexico. Trên Twitter, ông Trump hôm 1 tháng 4 cũng viết rằng Mexico làm rất ít, nếu không nói là không làm gì, để ngăn chặn dòng người vượt biên giới phía Nam.
Tổng thống Donald Trump hôm 1 tháng 4 viết trên Twitter rằng sẽ không có một thỏa thuận về hợp tác hợp pháp hóa tình trạng của các di dân trẻ được cha mẹ bất hợp pháp đưa tới Mỹ khi còn nhỏ và tuyên bố thêm rằng biên giới Mỹ và Mexico ngày càng nguy hiểm. Sau khi gửi lời chúc về lễ phục sinh, ông Trump viết trên Twitter về chuyện sẽ không có thỏa thuận về DACA, đồng thời đổ lỗi cho phe dân chủ về sự nguy hiểm gia tăng trên biên giới Mỹ và Mexico. Ông cũng đe dọa sẽ xóa bỏ thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA hiện đang tái đàm phán với Mexico và Canada, theo Reuters. DACA có nghĩa là hoãn trục xuất đối với các di dân tới Mỹ khi còn nhỏ, là một chương trình được hình thành năm 2012 dưới thời kỳ nắm quyền của cựu Tổng thống Barack Obama thuộc phe Dân Chủ. Ông Trump đã tìm cách xóa bỏ nó từ hồi mùa thu năm ngoái. Có khoảng 700.000 thanh thiếu niên, chủ yếu là người Mỹ gốc Latin, không bị trục xuất và được cấp giấy phép làm việc trong 2 năm. Sau đó họ được nộp đơn lại theo chương trình DACA. Tổng cộng có khoảng 1,8 triệu người đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình này, chiếm phần lớn trong số 11 triệu người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Ông Trump từng tuyên bố để ngỏ việc đàm phán một thỏa thuận với các nhà lập pháp dân chủ muốn bảo vệ chương trình để đổi lấy khoản ngân sách dành cho việc xây dựng tường ngăn biên giới với Mexico. Trên Twitter, ông Trump hôm 1 tháng 4 cũng viết rằng Mexico làm rất ít, nếu không nói là không làm gì để ngăn chặn dòng người vượt biên giới phía Nam. Tổng thống Mỹ viết, họ cười vào các luật lệ nhập cư ngu ngốc của chúng ta, họ phải ngăn dòng người và dòng chảy ma túy lớn hoặc tôi sẽ ngăn con bò sữa hái ra tiền, tức NAFTA.
Moscow nói với Anh rằng họ cần phải cắt giảm hơn 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật của họ ở Nga trong một vụ đối đầu ngày càng trầm trọng liên quan tới vụ đầu độc một kỳ điều viên người Nga và con gái của ông ta ở Anh, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày thứ Bảy. Trong một diễn biến riêng rẽ, Moscow cũng yêu cầu một lời giải thích chính thức về việc nhà chức trách Anh lục soát một chiếc máy bay chở khách của Nga ở London hôm thứ Sáu và nói họ có thể bảo lưu quyền thực hiện hành động tương tự nhắm vào các hãng hàng không của Anh ở Nga. Hơn 100 nhà ngoại giao Nga đã bị các nước khác trục xuất, trong đó có 23 người từ Anh, để trừng phạt Điện Kremlin về vụ tấn công vào ngày 4 tháng 3 nhắm vào ông Sergei Skripal và con gái của ông Julia tại thành phố Salisbury, lịch sử của Anh. London nói rằng Moscow chịu trách nhiệm về việc hạ độc hai cha con Skripal trong vụ sử dụng một chất độc thần kinh cấp quân đội đầu tiên được biết tới trên đất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Nga thẳng thừng bác bỏ và đã mô tả các cáo buộc này là một phần trong kế hoạch của phương Tây nhằm phá hoại mối quan hệ Đông Tây và cô lập Moscow. Nga đã trả đũa bằng cách trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Anh Laurie Bristow và nói với ông rằng London có một tháng để cắt giảm thêm nhân sự phái bộ ngoại giao của họ ở Nga, ngang bằng với số lượng nhân viên ngoại giao của Nga ở Anh. Nga cũng đã trục xuất 59 nhà ngoại giao từ 23 nước khác vì ủng hộ Anh. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh gọi hành động của Nga là đáng tiếc và cho biết họ đang cân nhắc những hệ quả của biện pháp này. Bộ không nói có bao nhiêu nhân viên ngoại giao tại Nga bị ảnh hưởng, trong khi Đại sứ quán Anh tại Moscow nói họ không công khai số lượng nhân viên của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Reuters đòi hỏi này có nghĩa là Anh sẽ phải cắt giảm hơn 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật ở Nga, ngoài 23 nhà ngoại giao đã về nước. Bà Zakharova nói thêm hôm thứ Bảy, chúng tôi yêu cầu sự đối đẳng, Anh có nhiều hơn Nga 50 nhà ngoại giao. Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là London sẽ phải cắt giảm chính xác 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật hay không, bà nói hơn 50 một chút. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Nga đã yêu cầu Anh giải thích tại sao máy bay chở khách của hãng Aeroflot lại bị lục soát tại sân bay Heathrow hôm thứ Sáu trong vụ việc mà Đại sứ quán Nga ở London gọi là một sự khiêu khích trắng trợn. Anh nói vụ lục soát là một biện pháp an ninh bình thường. Bộ Ngoại giao Anh hôm thứ Bảy cũng cho biết họ đang cân nhắc cho phép các cuộc thăm hỏi dưới quyền tiếp cận lãnh sự đối với bà Julia Skripal, người đang hồi phục trong bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Đại sứ quán Nga nói rằng họ đã liên lạc với Victoria Skripal, chị em họ của Julia. Sau khi nhận được xác nhận rằng tình trạng của Julia Skripal đang cải thiện và cô ấy có thể giao tiếp, cô ấy nói cô ấy muốn đến London và thăm chị em họ của cô ấy, đại sứ quán nói. Đài BBC dẫn các nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu rằng Julia tỉnh táo và nói chuyện được, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra về việc cô và cha cô đã bị đầu độc ra sao.
Mạng lưới truyền hình RT của Nga không còn phát sóng ở khu vực thủ đô Washington nữa, một trong những thị trường hàng đầu của kênh này tại Mỹ. Kênh tin tức tiếng Anh được Điện Kremlin bảo trợ vẫn sẽ phát sóng qua vệ tinh, nhưng hai đài ở khu vực Washington phát sóng kênh này đã đình chỉ hoạt động vào nửa đêm ngày thứ Bảy, khiến các đơn vị khai thác truyền hình cáp phải cắt kênh này. MH Network, một nhà phân phối các chương trình quốc tế ở Mỹ, phát kênh RT và các kênh tin tức nước ngoài khác trên đài này, nói rằng họ đang chấm dứt phân phối sau khi nhà vận hành của đài quyết định bán đấu giá giấy phép phát sóng của họ. Kết quả là các nhà khai thác truyền hình cáp ở khu vực Washington như Comcast và Cox Communications theo luật phải phát sóng các kênh truyền hình với quyền phải phát sóng sẽ cắt các kênh này. Frederick Thomas, người sáng lập và giám đốc điều hành của MH Network, nói với VOA, chúng tôi đang cắt tất cả các kênh và nhắc tới các kênh tin tức quốc tế. Ông nói tiếp, chúng tôi không phát sóng các kênh này bởi vì chúng tôi không tiếp cận được giấy phép phát sóng sau nửa đêm ngày 31 tháng 3. Trong một thông cáo gửi email cho VOA, RT nói rằng họ đã bị hai đài dừng phát sóng vào đầu tháng 2, nhưng quy trách Bộ Tư pháp Mỹ về diễn biến này. Công ty này viết, mặc dù chúng tôi không được phép tiết lộ chi tiết, chúng tôi biết lý do của việc này liên quan đến việc bắt buộc RT đăng ký làm đại lý nước ngoài ở Mỹ. VOA đã liên lạc với Bộ Tư pháp nhưng không nhận được phản hồi. RT trước đây được biết tới với cái tên Russia Today đã bị xăm soi kể từ tháng 1 năm ngoái khi các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng kênh này và một mạng lưới phát thanh chị em của nó đã được sử dụng như một phần trong chiến dịch do Điện Kremlin dàn dựng nhằm phá cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc TNR Productions LLC, cánh ở Mỹ của RT, phải đăng ký theo đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài. Bộ cũng bắt buộc Reston Translator LLC, một công ty vận hành đài phát thanh phát sóng Radio Sputnik, được Điện Kremlin bảo trợ, phải đăng ký làm đại diện nước ngoài. Ông Thomas nhấn mạnh quyết định của ông cắt các kênh tin tức nước ngoài không liên quan gì đến chính trị hay sự xăm soi của Bộ Tư pháp đối với các nhà phân phối và phát sóng tin tức nước ngoài. Ông Thomas nói, lý do chúng tôi cắt các kênh này liên quan đến một thay đổi trong công nghệ và hoạt động kinh doanh truyền hình. Vụ đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài chỉ là sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Theo đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài, những cá nhân làm việc đại diện của các chính phủ nước ngoài hoặc các đảng chính trị nước ngoài phải đăng ký với Bộ Tư pháp và tiết lộ các hoạt động của họ định kỳ.
Thống đốc vùng Kemerovo của Nga hôm 1 tháng 4 từ chức sau hơn 2 thập kỷ nắm quyền vì vụ cháy ở trung tâm mua sắm làm hơn 60 người thiệt mạng. Reuters đưa tin rằng ông Aman Tuleyev, 73 tuổi, nói trong một đoạn video đăng trên trang web của chính quyền vùng trên rằng từ chức là một hành động khả dĩ duy nhất. Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã chấp nhận đơn từ chức. Ông Tuleyev nói, với gánh nặng lớn như vậy, khó có thể làm việc trên cương vị thống đốc. Xét về mặt đạo đức, đó là điều không thể. Vụ cháy hôm 25 tháng 3 được coi là một trong các vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Nga kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Lửa bùng lên rồi lan ra một khu xem phim và vui chơi của trẻ em ở tầng trên của trung tâm mua sắm Winter Cherry ở thủ phủ của vùng Kemerovo. Các nhà điều tra tuần trước nói rằng các cửa thoát hiểm trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn đã bị chặn lại một cách trái phép. hệ thống cảnh báo không được bật lên, hệ thống báo cháy bị hỏng và trẻ em đã bị khóa bên trong các phòng chiếu phim. Hôm 30 tháng 3, cảnh sát đã bắt giám đốc điều hành công ty sở hữu trung tâm mua sắm. Ông Putin nói rằng những ai chịu trách nhiệm sẽ bị trừng trị về mặt hình sự. Hôm 1 tháng 4, Tổng thống Nga đã chỉ định ông Sergei Tsivilov, một trong các phó thống đốc lên thay ông Tulayev, làm thống đốc tạm quyền.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm ở các nút giao thông quan trọng, mang tính huyết mạch của thành phố, đang ngày càng trở nên trầm trọng tại Hà Nội. Mặc dù đã có nhiều biện pháp đưa ra như thay đổi múi giờ làm việc hoặc xây cầu vượt, nhưng nghe ra mọi thứ vẫn đâu vào đó. Nạn kẹt xe vào giờ cao điểm vẫn là bài ca muôn thuở của Hà Nội. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, các điểm thắt nút cổ chai ở Hà Nội bắt đầu dồn ứ, người và xe cộ đông dần và thời gian kẹt có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ. Ông Vũ Văn Dư, cư dân thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Như có những tuyến đường nó kẹt dài như là ngã tư Sở ấy, thì nó phải kẹt đến nửa tiếng ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì nó có đường cầu vượt rồi được đỡ đi. Khán hiểu mà nhất là bây giờ kẹt nhiều nhất là đằng đường Giảng Võ, con đường BRT hơi bị kẹt.
Ông Đỗ Văn Hùng, người chạy xe ôm, chia sẻ với VOA.
Xe đông này, đường chật thì nó chả đông. Đường Hà Nội nó là chật kẹt.
Ông Hà Huy Phan, tài xế Grab, chia sẻ với VOA.
Thì cái đoạn mà nó kẹt xe thì nó ảnh hưởng đến cái thời gian. Mà nói chung là khói bụi cũng như là nhiều cái là nó bất cập, không biết cách nào được. Đường nó kẹt, nó đi nhiều lúc đi một đoạn đường từ nhà tới ra khoảng mấy trăm mét là cây số và đi phải đến gần tiếng hôm mới tới về được. Nhưng là kẹt xe là bất vả đấy.
Kẹt xe, trễ giờ làm việc, trễ giờ ra sân bay, xe cấp cứu không thể lưu thông. Nếu có hỏa hoạn thì xe cứu hỏa sẽ kẹt cứng trong đám đông kẹt xe. Có 1001 mối nguy khi nạn kẹt xe xảy ra. Và trong đám đông kẹt xe, người ta chỉ còn biết chờ đợi, thụ động nhích từng cm theo luồng giao thông. Và có vẻ như nạn kẹt xe ngày càng trở nên phổ biến hơn khi các khu chung cư, khu đô thị mới ở Hà Nội ngày càng thêm nhiều, nhưng lại không có các tuyến đường mới nào mở ra để giải quyết một lượng lớn người tham gia giao thông. Ông Vũ Văn Dư, cư dân thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bây giờ thì kẹt xe thường thường là tầm tan tầm hoặc là tầm đầu sáng này, bây giờ đầu chương dương này hay tắc này, các cái đầu cửa ô đó hay tắc. Thế chúng tôi quen đường, chúng tôi phải đi đường vòng. Muốn thì chúng tôi phải đi đường vòng để nên nhanh, chứ còn bây giờ thì nên chẳng nên được. Thế nhiều trường hợp ta neo lên vỉa hè nhưng chúng tôi không neo được, thì chúng tôi phải coi là đi đường vòng, rồi quen đường rồi chúng tôi đi đường vòng. Thế là sao mà xử lý được.
Ông Đỗ Văn Hùng, người chạy xe ôm, chia sẻ với VOA.
Thì chỉ có đi chậm lại hơn xử lý xe nào đông thì không đi được, nhanh được thì đi chậm, xử lý làm sao được.
Leo lên các vỉa hè, lề đường để đi, lên lọ ngược chiều hoặc bằng mọi giá trườn lên trên để thoát khỏi đám đông. Điều này giống như một giải pháp tình thế đầy tuyệt vọng của người đi đường. Ông Hà Huy Phan, tài xế Grab, chia sẻ với VOA.
Đến cái lúc đấy thì chỉ bằng cách là leo lên vỉa hè mà đi thôi, để xử lý cách như thế, còn quán leo đường thì rất là khó, biết là sai nhưng mà vẫn cứ phải leo lên vỉa hè đi.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng người đi đường chấp nhận mọi rủi ro để vượt lên trên, và họ càng cố vượt thì tình trạng kẹt xe cục bộ càng nặng nề hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.